Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về nạn buôn bán trẻ em tại Trung Quốc và Á Châu. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tiếng Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, dù con đi, con quyền sẵn sàng niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Bởi lần con yêu đuối, làm chân thành xin thông ơi, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có, những lời ban phước chưa dày. Con nghe Thầy,
con nghe Thầy,
con đêm nào nhau. Con nghe Thầy,
con nghe Thầy,
con sẽ tha lỗi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Anh chị em thân mến, Mahatma Gandhi rất thích đọc Kinh Thánh và ước ao trở thành một Kitô hữu. Một lần nọ, ông vào một nhà thờ Anh giáo để tham dự thánh lễ. Người ta chặn ông lại ở cửa và mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen. Ông ra đi và không bao giờ trở lại. Anh chị em thân mến, nếu để mỗi chúng ta chọn môn đệ cho mình, có lẽ chúng ta không chọn những người như Đức Giêsu đã chọn. Một Phêrô quá nóng nảy, một Matthew thu thuế bị coi là phản quốc, một Simon quá khích, trong đầu lúc nào cũng gươm với giáo, một Judas phản bội, sau này sẽ nộp thầy mình, vân vân. Nhưng tư tưởng của con người không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Người đã trải qua một đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Người biết rõ từng môn đệ, biết rõ tính cách, nguồn gốc của từng ông, và người đã gọi tên từng người một. Mỗi cá nhân là một nhân vị độc nhất, không ai giống ai, nhưng lại chung sống với nhau và có tương quan chặt chẽ với nhau. Như Đức Giê-xu đã kêu gọi 12 người khác biệt để làm nên một cộng đoàn giáo hội nền tảng, Người cũng mời gọi chúng ta hãy bắt tay nhau chấp nhận những khác biệt của nhau để xây dựng nên một cộng đoàn yêu thương, một thế giới hòa bình. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con nối vòng tay xuyên qua các đại dương và lục địa, vòng tay nối người với người, vòng tay nối con người với tạo hóa. Ước gì đôi tay của Chúa giang ra trên thập giá, giúp chúng con cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh chị em. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chẳng hiểu xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, giúp con đi, con quyền sẵn sàng niềm tin. Theo thầy biết con đây yêu thầy, dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không ai con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phước chưa thầy. Xin theo thầy biết con đây yêu thầy, dù đôi lần con yêu đuối. Chân thành xin không ai con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phước chưa thầy.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giê-xu đến để chữa bệnh câm điếc của linh hồn và khiến cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua trong sân nhà nghỉ Mas Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng: Anh chị em thân mến, ở trung tâm tin mừng hôm nay có một từ rất nhỏ, rất quan trọng. Một từ mà trong ý nghĩa sâu xa của nó tóm gọn tất cả sứ điệp và toàn bộ công trình của Chúa Kitô. Thánh sử Marco kể lại từ này trong chính tiếng nói của Chúa Giê-xu, trong đó Chúa nói lên từ ấy, và như thế chúng ta còn nghe nó sống động hơn nữa. Đó là từ Ephata, có nghĩa là hãy mở ra. Chúng ta hãy xem bối cảnh của nó. Chúa Giê-xu đang đi qua vùng thập tỉnh giữa Tiro và Sidon và vùng Galilea, một vùng không Do Thái. Người ta đem đến cho Chúa một người câm điếc để người chữa cho anh ta. Hiển nhiên là danh tiếng Chúa Giê-xu đã được đồn thổi cho tới đây. Chúa Giê-xu đem anh riêng ra một chỗ, đụng vào tai và lưỡi anh, rồi ngước mắt nhìn trời, người thở một hơi sâu và nói, Ephata, có nghĩa là hãy mở ra. Và người ấy bắt đầu nghe và nói sõi sàng. Đó là ý nghĩa lịch sử, và theo chữ của từ này, nhờ sự can thiệp của Chúa Giê-xu, người câm điếc đó được mở ra. Trước đó anh ta bị đóng kín, lẻ loi, rất khó thông truyền. Việc chữa lành đối với anh là một sự mở ra cho người khác và cho thế giới, một sự mở ra khởi đầu với các cơ quan nghe và nói, lôi cuốn toàn bộ con người và cuộc sống của anh. Sau cùng, anh có thể thông truyền và liên lạc trở lại. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng chúng ta tất cả đều biết rằng, sự đóng kín của con người, sự lẻ loi của nó không chỉ tùy thuộc các giác quan. Có một sự đóng kín nội tâm liên quan tới nơi sâu thẳm nhất của con người, đó là điều Thánh Kinh gọi là trái tim. Chúa Giê-xu đến để mở ra, để giải thoát, để khiến cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy tương quan với Thiên Chúa và với các người khác. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng, từ ngữ bé nhỏ Ephata, hãy mở ra này, tóm gọn trong toàn bộ sứ mệnh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau: Chúa đã làm người để cho con người bị câm điếc bên trong bởi tội lỗi có khả năng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, tiếng của tình yêu nói với con tim nó, và như thế học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu và thông truyền với Thiên Chúa và với các người khác. Vì lý do đó, từ và cử chỉ của Ephphatha đã được đưa vào trong lễ nghi rửa tội như là một trong các dấu chỉ giải thích ý nghĩa của nó. Khi đụng vào miệng và tai của người được rửa tội, vị linh mục nói: Ephphatha, cầu xin cho họ có thể mau lắng nghe lời Chúa và tin xưng đức tin. Qua bí tích rửa tội, con người bắt đầu hít thở Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã khẩn nài từ Thiên Chúa Cha với tiếng thở dài sâu xa để chữa lành người câm điếc. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau: Giờ đây, trong lời cầu nguyện, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria rất thánh mà chúng ta đã mừng kính lễ sinh nhật hôm qua. Vì tương quan đặc biệt của mẹ với ngôi lời nhập thể, Đức Maria hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Chúa, trái tim mẹ liên lỉ lắng nghe lời Chúa. Xin sự bầu cử hiền mẫu của mẹ giúp chúng ta kinh nghiệm được mỗi ngày trong đức tin phép lạ Ephphatha để sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Beirut, Liban. Buổi canh thức cầu nguyện Kitô Hồi giáo tại Beirut. Chiều ngày 12 tháng 9 này, các tín hữu Kitô và Hồi giáo sẽ tham dự buổi canh thức trong thủ đô Beirut để cầu xin Thiên Chúa và Đức Maria che chở chuyến viếng thăm Liban của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Buổi canh thức do nhiều nhóm đối thoại Kitô và Hồi giáo tổ chức có đề tài là Cùng nhau trong hòa bình, tình yêu, tự do và an ninh, diễn ra tại vườn của Đức Maria gần quảng trường Viện Bảo tàng Quốc gia Beirut. Bốn đoàn bạn trẻ cầm nến sáng và cờ Liban sẽ xuất phát từ bốn hướng trong thủ đô và sẽ gặp nhau lúc 8 giờ tối tại vườn của Đức Maria. Chương trình buổi canh thức cầu nguyện bao gồm các bài đọc cũng như các lời cầu xin cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được tất cả mọi người đón nhận như một phúc lành của Chúa trên dân nước Liban. Linh mục Anthony Dapu, thư ký Ủy ban đối thoại với Hồi giáo của Hội đồng Giám mục Liban cho biết, buổi canh thức cầu nguyện cũng nhắm mục đích chứng minh cho thế giới thấy trong thời điểm lịch sử này, Liban có thể là một quốc gia của sự chung sống giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Tham dự buổi canh thức cùng với các tín hữu Kitô và Hồi giáo cũng có đại diện của chính quyền và đại diện của tất cả mọi cộng đoàn tôn giáo khác trong nước. Trong các ngày qua, trong mọi giáo phận toàn Liban đã có hàng trăm buổi cầu nguyện suy tư được tổ chức để giúp mọi người chuẩn bị tinh thần đón tiếp Đức Thánh Cha. Cha Dapu nói, tất cả mọi người dân Liban và tất cả mọi giới lãnh đạo chính trị, xã hội và tôn giáo, kể cả lực lượng Hezbollah, người Quds và các vị lãnh đạo chính trị Sunnit đều chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và coi đây như là một ơn lành cho đất nước Liban giúp vượt thắng mọi chia rẽ. Cha Marwan Tabe, người phối hợp chuyến công du của Đức Thánh Cha cho biết, cách đây 2 tháng, người ta đoán Đức Thánh Cha sẽ không thực hiện chuyến viếng thăm này. Nhưng khi cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chính thức tái xác nhận, thì giáo hội và các giới chức chính quyền đã tích cực duyệt xét lại mọi chi tiết. Tuy viếng thăm đất nước Liban, nhưng Đức Thánh Cha viếng thăm toàn vùng Trung Đông. Các hãng máy bay đã quyết định cung cấp các chuyến bay đặc biệt để chở các tín hữu từ các nước Jordani, Ai Cập, Iraq và Syria đến Liban. Đức cha Kyrios William, giám mục công giáo Copt Asiut, cho biết rằng tín hữu hân hoan chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Sự hiện diện của Ngài tại Liban có ý nghĩa rất lớn đối với toàn vùng Trung Đông. Nó cho thấy giáo hội toàn thế giới gần gũi với các Kitô hữu Trung Đông. Tuy các Kitô hữu chỉ là một thiểu số, nhưng chứng tá tình yêu thương huynh đệ của họ rất được quý chuộng. Các cơ sở giáo dục và bác ái xã hội của các Kitô hữu phục vụ tất cả mọi người không phân biệt ai. Vì thế, hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ giúp củng cố tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn. Tổng thống Liban đã tuyên bố ngày 15 tháng 9 là quốc lễ. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha loan báo cho các tín hữu về chuyến viếng thăm Liban của Ngài trong những ngày tới. Sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương, trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua, trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loan báo cho mọi người biết trong các ngày tới đây, Ngài sẽ đến viếng thăm đất nước Liban để ký tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông, nhóm tại Roma hồi đầu tháng 10 năm 2010. Đức Thánh Cha sẽ vui sướng gặp nhân dân Liban, chính quyền và các Kitô hữu Liban, cũng như các Kitô hữu đến từ các nước láng giềng. Ngài nói, tôi cũng biết về tình trạng thường thê thảm mà các dân tộc của vùng đất bị bầm dập này đang phải sống từ lâu vì các cuộc xung đột không ngừng. Tôi hiểu nỗi lo âu của nhiều người dân Trung Đông hàng ngày bị chìm ngập trong đủ loại khổ đau gây buồn sầu, đôi khi gây chết chóc cho họ và cho gia đình họ. Tôi âu lo cho những người để kiếm tìm một khoảng trống hòa bình, phải trốn chạy cuộc sống gia đình, nghề nghiệp và sống lưu vong trong cảnh tạm bợ. Cả khi khó tìm ra các giải pháp cho các vấn đề khác nhau của vùng này, người ta không thể chịu trận đối với bạo lực và các căng thẳng tột bậc. Dẫn thân đối thoại và hòa giải phải là điều ưu tiên đối với tất cả mọi phe liên hệ, và nó phải được hỗ trợ bởi cộng đồng quốc tế, luôn luôn ý thức hơn về tầm quan trọng của một nền hòa bình ổn định và lâu bền trong toàn vùng đối với toàn thế giới. Chuyến tông du của tôi tại Liban cũng trải dài ra toàn vùng Trung Đông, được đặt để dưới dấu chỉ của hòa bình bằng cách lấy lại lời của Chúa Kitô, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Liban và vùng Trung Đông. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Công giáo và toàn dân Kazakhstan, nơi Đức Hồng Y Sodano, đặc sứ của Ngài, cử hành lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa mới của giáo phận Karaganda. Ngài cũng chào các tín hữu Latin Leopoli bên Ukraine, nơi Đức Hồng Y Tôn Cô, đặc sứ của Ngài, chủ sự các lễ nghi kỷ niệm 600 năm thành lập tổng giáo phận này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 100 giám mục thuộc các xứ truyền giáo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các giám mục thuộc các xứ truyền giáo tiếp tục tín thác vào sức mạnh của tin mừng giữa bao nhiêu nghịch cảnh và khó khăn đang đè nặng trên cuộc sống hàng ngày của dân chúng. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, dành cho khoảng 100 giám mục đến từ các xứ thuộc bộ truyền giáo ở Á, Phi, Mỹ Latin và Úc Châu đang tham dự khóa bồi dưỡng tổ chức tại Học viện Thánh Phaolô ở Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Tổng trưởng Fernando Filoni và hai vị Tổng thư ký của bộ là Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy và Đức Tổng giám mục Roste Rugamba. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, các giáo phận của anh em biết rõ bối cảnh xã hội bấp bênh đang ảnh hưởng mạnh đến đời sống hàng ngày của người dân. Những tình trạng cấp thiết về lương thực, sức khỏe và giáo dục đang đặt ra những câu hỏi cho cộng đoàn giáo hội và liên hệ trực tiếp tới giáo hội. Nói đúng hơn, sự quan tâm và hoạt động của giáo hội được đánh giá cao và ca ngợi. Ngoài những thiên tai còn có nạn kỳ thị văn hóa và tôn giáo, sự bất bao dung và thiên vị, hậu quả của trào lưu cực đoan với những nhân sinh quan sai lầm và dẫn tới sự coi rẻ hoặc chối bỏ tự do tôn giáo, sự tôn trọng những người yếu thế nhất, đặc biệt là các trẻ em, phụ nữ và những người khuyết tật. Sau cùng là sự xung khắc giữa các chủng tộc và giai cấp tái lan tràn, gây ra những bạo lực không thể biện minh được. Đứng trước những hiện tượng ấy, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, anh em hãy tín thác nơi tin mừng, nơi sức mạnh đổi mới của tin mừng, khả năng thức tỉnh lương tâm và khơi lên từ nội tâm sự cứu độ con người và tạo nên một tình huynh đệ mới. Việc phổ biến lời Chúa làm triển nở hồng ân hòa giải và tạo điều kiện cho sự hiệp nhất các dân tộc. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ca ngợi đức tin sinh động của các giáo hội trẻ và gọi đây là một dấu chỉ hy vọng cho tương lai giáo hội hoàn vũ. Ngài nói, anh em hãy quan tâm đến sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại hội nhập đức tin vào các nền văn hóa địa phương, huấn luyện các ứng sinh linh mục, chăm sóc hàng giáo sĩ giáo phận, các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Giáo hội này sinh từ sứ vụ truyền giáo và tăng trưởng với sứ vụ này. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, một sự hội nhập đúng đắn đức tin vào các nền văn hóa sẽ giúp anh em đưa tin mừng vào nền văn hóa của các dân tộc và đón nhận những gì là tốt trong các nền văn hóa ấy. Đây là một tiến trình lâu dài và khó khăn và không bao giờ được làm thương tổn đặc tính và sự toàn vẹn của đức tin Kitô. Sứ mạng truyền giáo đòi các vị mục tử phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nhờ đời sống thánh thiện, khôn ngoan, thận trọng, nhìn xa trông rộng và sẵn sàng quảng đại xả thân vì tin mừng và quan tâm tới tất cả các giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục hướng dẫn các linh mục bằng gương sáng, sống hiệp thông với các linh mục, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận các vị ấy với tình phụ tử, đề cao những khả năng khác nhau của các linh mục, dẫn thân đảm bảo cho các linh mục của mình những cuộc gặp gỡ chuyên biệt và theo định kỳ để huấn luyện. Tin Cajamarca, Peru. Giáo hội Peru khích lệ đối thoại để giải quyết vụ tranh chấp tại Cajamarca. Đức cha Miguel Cabrejos Vidacle, tổng giám mục Trujillo bên Peru, bày tỏ vui mừng trước quyết định của chính quyền thu hồi lệnh giới nghiêm trong vùng Cajamarca và ngài khích lệ các phe liên hệ đối thoại để giải quyết các tranh chấp. Từ nhiều tháng qua, dân chúng vùng Cajamarca đã kịch liệt chống lại chương trình khai thác một loạt các quặng mỏ trong vùng vì họ sợ chúng làm ô nhiễm các nguồn nước và môi sinh. Các vụ động độ giữa dân chúng và các lực lượng an ninh đã khiến cho nhiều người bị chết và bị thương. Tình hình căng thẳng đã khiến cho chính quyền ra lệnh giới nghiêm. Trong một thông cáo công bố trong những ngày vừa qua, Đức Tổng giám mục Cabrejos mời gọi mọi phe liên hệ trong vụ này cố gắng tiếp tục cuộc đối thoại để phân tích các vấn đề còn tồn đọng liên quan tới sự tiến bộ và hạnh phúc của người dân toàn vùng Cajamarca. Tin địa phương cho biết, ngày 12 tháng 9 này, dân chúng toàn vùng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn chống chính quyền. Hiện nay, cảnh sát chống bạo động vẫn trấn ngữ nhiều nơi trong thành phố Cajamarca.
Bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nạn buôn bán trẻ em tại Trung Quốc và Á Châu do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 6 tháng 7 năm 2012, Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết cảnh sát đã phá vỡ hai tổ chức buôn bán trẻ em, bắt giữ 802 người và giải thoát 181 trẻ em nạn nhân. Cuộc lùng bắt các tổ chức buôn bán trẻ vị thành niên được thực hiện trong 15 tỉnh Trung Quốc. Thông cáo Bộ Nội vụ nêu bật rằng trong số các người bị bắt giữ cũng có một số tay anh chị, lãnh tụ của các băng đảng tội phạm. Người ta còn nhớ rằng, hồi năm 2011, khi nổ ra vụ, 19 thiếu nữ Hoa được cứu thoát, trong khi họ đang bị đem bán sang chợ mại dâm Angola, bên Phi Châu. Bộ Nội vụ Trung Quốc đã thú nhận rằng, mỗi năm có hàng chục ngàn thiếu nữ và trẻ em vị thành niên được cứu thoát khỏi thị trường tình dục. Trong các năm qua, các tổ chức buôn bán trẻ em tại Trung Quốc đã hoạt động mạnh và tổ chức chặt chẽ hơn mạng lưới buôn bán trẻ em vị thành niên. Họ lợi dụng tối đa việc đi lại trong nước dễ dàng hơn, cũng như các lỗ hổng, hậu quả trầm trọng của chính sách mỗi gia đình một con của nhà nước Cộng sản Bắc Kinh, cho phép phá thai và lựa chọn phái tính, khiến cho thế quân bình giữa con số các trẻ nam và trẻ nữ ngày càng chênh lệch, tạo ra thảm cảnh gần 50 triệu đàn ông thanh niên không có cách gì kiếm ra vợ. Về tình trạng này, làm nảy sinh ra thị trường buôn bán phụ nữ, một tệ nạn thê thảm khác tại Á Châu, trong đó có cả Việt Nam. Liên quan tới tệ nạn buôn bán trẻ em tại Trung Quốc, mới nhất là vụ một phụ nữ tỉnh Sa Thị có thai 7 tháng bị bắt tới nhà thương phá thai vì chị không có tiền hối lộ để có thể giữ lại đứa con trai thứ ba một cách bất hợp pháp. Vụ này bị báo chí phanh phui, và trong các ngày sau đó, hai nhân viên nhà nước liên lụy đã chính thức xin lỗi vì hành động sai trái của mình. Họ đã mất việc vì bị sa thải ngay tức khắc, và 5 người liên lụy khác bị nhà nước trừng phạt. Nhưng qua luật sư, người chồng của bà cho biết ông đòi phải bồi thường và đưa các kẻ có tội ra tòa. Nạn buôn bán trẻ em tại Trung Quốc gia tăng, đôi khi là để cung cấp cho dịch vụ nhận nuôi con bất hợp pháp, hay gia tăng số trẻ em của một số cơ cấu để nhận được trợ giúp của chính quyền, nhưng nhất là để cung cấp cho thị trường mại dâm, buôn bán cơ phận người hay công nhận nô lệ trong các hãng xưởng chui. Nghĩa là có cả một mạng lưới tổ chức tội phạm hoạt động với sự đồng lõa của các cấp chính quyền và tình trạng không bị luật pháp trừng phạt. Tuy nhiên, vài tin tức vụn vặt trên đây của Trung Quốc, một quốc gia có hơn 1,4 tỷ người, chỉ là cái chõm nổi nhỏ xíu của núi đá băng buôn bán trẻ em khổng lồ chìm sâu dưới lòng biển Á Châu, đặc biệt trong vùng Đông Nam Á. Từ trước tới nay, đến Ấn Độ vẫn có nạn cha mẹ nghèo khổ, nợ nần, phải bán con để trả nợ. Qua đó, hàng trăm ngàn trẻ em trở thành nô lệ của các chủ nhân. Các em phải làm việc như nô lệ trong các xưởng dệt thảm và bị chủ xích chân vào máy dệt để khỏi chạy trốn. Khách hàng các nước Tây Âu mua các bức thảm dệt rất đẹp do Ấn Độ sản xuất, không biết rằng chúng được làm bằng máu, mồ hôi và nước mắt khổ nhục của hàng trăm ngàn trẻ em công nhân nô lệ. Tại Trung Quốc và các nước vùng Đông Nam Á, các tổ chức buôn bán trẻ em đang từ từ trở thành một mạng lưới đa quốc. Đây là mạng lưới buôn bán trẻ em Campuchia sang Thái Lan để bắt các em sống bằng nghề ăn xin, từ Bangladesh sang Pakistan để cung cấp cho thị trường tình dục. Đó cũng là số phận khốn khổ của các bé gái Việt Nam và Myanmar bị bán sang Campuchia và Thái Lan, hay các bé Nepal bị bán sang Ấn Độ để trở thành nô lệ tình dục. Ngoài ra, còn có các đường dây buôn bán trẻ gái và thiếu nữ trong nội địa tại các nước như Thái Lan, Campuchia, Philippines và Ấn Độ, hàng năm thu vào các khoản tiền rất lớn. Tệ nạn này cũng đã xảy ra bên Indonesia, nhất là từ các vùng nông thôn lên các thành phố lớn và các trung tâm du lịch. Các trẻ gái và thiếu nữ Lào bị bán sang Thái Lan thường là để giúp việc trong các gia đình hay làm việc trong các hãng xưởng, là một thực tại khiến cho các em chịu các số phận giống như hàng trăm ngàn trẻ em nô lệ lao động bên Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Trong số hàng trăm triệu người hâm mộ môn bóng đá bên Tây Âu và trên thế giới, có rất ít người biết rằng hàng chục triệu trái banh được tung vào thị trường quốc tế hàng năm có dính máu, mồ hôi và nước mắt khổ đau của các trẻ em công nhân nô lệ Pakistan và Bangladesh. Thế rồi, có hàng chục ngàn phụ nữ Việt Nam, Myanmar và Bắc Hàn bị bán sang Trung Quốc cho các vụ hôn nhân cưỡng bách, trong khi thanh niên Myanmar thì bị thu hút sang Thái Lan để bị khai thác trong kỹ nghệ đánh cá. Và sau cùng, có hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để thỏa mãn thị trường nhận con nuôi bất hợp pháp. Và rất thường khi các mục tiêu thường là khai thác tình dục ở các nước rất xa. Đó là trường hợp các trẻ em vị thành niên Bangladesh và Pakistan bị bán sang các nước Ả Rập vùng vịnh, cũng như các trẻ em Indonesia bị bán sang Hà Lan, Đức và Áo. Trong khi các trẻ em Philippines bị bán sang Hoa Kỳ, Costa Rica và New Zealand, và các trẻ em Thái Lan bị bán sang các thị trường Nam Phi, Đức và Thụy Sĩ. Thế mới biết, thế giới càng văn minh di vật bao nhiêu, thì lại càng tàn ác, man rợ, tồi bại và vô luân bấy nhiêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Linh Tiến Khải từ Vatican về nạn buôn bán trẻ em tại Trung Quốc và Á Châu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 8, câu 27 cho đến 35. Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường Người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một nguồn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ba ngày sau sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Quý vị và các bạn thân mến, mầu nhiệm thương khó là mầu nhiệm khó hiểu nhất, một mầu nhiệm tạo nên nghịch lý cho đời người. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Chúa, vì Tin Mừng thì cứu được mạng sống. Tin vào Đức Kitô thì dễ, nhưng bước theo Người trên đường thường khó thì lại không dễ dàng. Cuộc đời Kitô hữu được mời gọi thông phần vào cuộc thương khó tự nạn của Đức Kitô, để rồi được chung hưởng vinh quang phục sinh với người. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của tin mừng hôm nay. Bản văn tin mừng được chọn đọc ghi lại lời tuyên xưng của Phêrô, lần loan báo đầu tiên về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và những chỉ dụ về điều kiện phải có để theo người. Đây là đoạn chiếm một vị trí quan trọng trong tin mừng theo Marco, được dùng làm bản lề cho hai phần của toàn bộ tác phẩm. Phần thứ nhất, chương 1, từ câu 14 đến câu 15, đến chương 8, câu 26, trình bày dưới nhiều hình thức sự kiện bí mật về Đấng Mêsia. Phần 2, từ chương 8, câu 27 đến chương 15, câu 39, trình bày mặc khải cũng như giải thích về bí mật ấy. Điểm thứ nhất, trong tin mừng Marco, chương 8, câu 27 đến câu 35 mà chúng ta vừa nghe đọc. Lời tuyên tín của Phêrô, câu 27, Thầy là Đấng Kitô. Việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về sự hiểu biết người của quần chúng không phải vì người không biết họ nghĩ gì về người, nhưng đây là đường lối, cách thức giáo dục của Chúa Giêsu để dẫn dắt các ông đến mặc khải, người là Đấng Mêsia, Đấng Kitô. Người hỏi trực tiếp các môn đệ, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô thay mặt các bạn trả lời, một câu trả lời vượt xa sự hiểu biết của dân chúng. Điều dân chúng hiểu biết về Chúa Giêsu không phải là sai, nhưng chưa đầy đủ. Họ chỉ nhận ra được tính cách siêu việt nơi con người Giêsu Nazareth, chứ chưa thể biết rõ người là Đấng Kitô. Lời tuyên tín của Phêrô bộc lộ niềm tin căn bản của các ông, của giáo hội sơ khai, dẫu rằng khi tuyên xưng điều này, chính bản thân Phêrô cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của danh xưng Kitô, cũng như con đường thương khó Chúa Giêsu thực hiện. Vì thế, ngay sau đó ông đã ngăn cản Chúa khi nghe người loan báo về cuộc khổ nạn. Điểm thứ hai, lời loan báo về cuộc khổ nạn. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn của người. Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu thầy mình là Đấng Kitô, nhưng ông chưa hiểu rõ, hiểu hết ý nghĩa của danh xưng Kitô. Ngược với niềm trông đợi của loài người và của dân Do Thái, Đấng Kitô không chỉ là một vị vua quyền thế, nhưng cũng là một con người khiêm nhu, tự hạ và đau khổ. Người đến từ Thiên Chúa, nhưng lại hòa mình vào trong lòng nhân loại, mang lấy những khía cạnh đen tối nhất của kiếp nhân sinh, bị bỏ rơi, đau khổ, chịu nhục mạ, bất công, và kết thúc là cái chết. Lời tuyên xưng của Phêrô và của mọi Kitô hữu sau này không phải là sai. Đó là công thức hoàn toàn chính xác, nhưng tự thân người tuyên xưng chưa xác tín rõ ràng tước vị Kitô, cũng bao hàm đau khổ, nhục nhã và sự chết. Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn để bổ túc cái nhìn, niềm tin của các môn đệ về người. Đó là đường lối thánh ý của Chúa Cha muốn như thế, và Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục. Do đó, khi Phêrô ngăn cản Chúa, thực chất là bị ma quỷ xúi dục để lôi kéo người không thi hành thật ý Chúa Cha, như chúng đã rắc tâm làm điều này khi cám dỗ người vào lúc người bắt đầu cuộc đời công khai. Chúa Giêsu khiển trách Phêrô đã bị Satan lôi kéo cám dỗ. Satan hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Điểm thứ ba, những chỉ dụ về các điều kiện theo Chúa Giêsu. Lời mời gọi từ bỏ, phát thập giá và thí mạng sống là một lời mời gọi đầy nghịch lý, thậm chí là vô lý, nếu chỉ xét trên bình diện con người. Nhưng trên bình diện đức tin và trong mầu nhiệm vừa qua lại là điều hoàn toàn xác đáng. Trước hết phải từ bỏ mình, nghĩa là tự ghét mình. Từ bỏ mình cách cụ thể là liều mất mạng sống của mình đi vì Chúa, vì tin mừng, Điều kiện thứ hai là vác thập giá mình theo Chúa, nghĩa đen là tự mình vác dụng cụ khổ hình dành cho mình đến pháp trường. Con đường đến pháp trường như thế bao gồm tất cả mọi đau khổ, nhục nhã, bất công và sự loại trừ ra khỏi cộng đồng với án tử. Như thế, Chúa Giêsu mời gọi theo người tiến về nơi sự tử. Trong ý nghĩa ấy, đó là việc thông phần, chia sẻ, tham dự vào cuộc thương khó của người. Những ai dám chết theo người như thế sẽ là người chiếm hữu được sự sống vĩnh cửu. Ai liều mất mạng sống vì thầy và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như thế tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta chân dung Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được Chúa Cha sai đến cứu chuộc nhân loại bằng con đường khổ gian. Vì tình yêu, người đã dám hiến thân chết cho nhân loại được sống. Tin vào người là Đấng Kitô thì niềm tin ấy phải được cụ thể hóa thành hành động can đảm dấn thân bước theo người trên hành trình thương khó. Đời sống Kitô hữu hôm nay là hòa ảnh của Chúa Giêsu, Đấng Kitô chịu đóng đinh cho con người, cho thế giới nhận biết người. Càng dấn thân vác thập giá theo người, càng đảm đón nhận mọi thử thách đau khổ với đức tin mạnh mẽ, thì cuộc đời Kitô hữu càng phát họa rõ nét chân dung Đấng Kitô mà mình tôn thờ. Chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những ý như sau. Ý thứ nhất, tin là lời mời gọi khám phá Chúa Giêsu. Dân chúng với cái nhìn đơn sơ hạn hẹp của mình chỉ có thể nhận ra tính cách siêu việt của Chúa Giêsu qua những lời giảng dạy như Đấng có uy quyền, qua việc chữa lành và xua trừ ma quỷ của người như Gioan tẩy giả, như Elia hay một tiên tri nào đó. Họ không thể đi xa hơn nhận thức này để chân nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu độ mà họ đang chờ mong. Các môn đệ đại diện là Phêrô có sự hiểu biết cao hơn, xác tín Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Thế nhưng sự hiểu biết của các ông cũng vẫn còn nồng cạn, chưa đầy đủ. Vì thế, dân chúng theo Chúa Giêsu cũng chỉ muốn nhắm đến những ích lợi cá nhân của họ. Còn các môn đệ cũng vì chưa hiểu rõ hết tước hiệu Kitô, các ông tiên tín, nên cũng không thể hiểu nổi mặc khải về cuộc khổ nạn. Cho nên các ông sợ hãi trước lời loan báo của Chúa, để rồi ngăn cản Chúa. Tin vào Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở những nhận định, hiểu biết chung chung, thuộc lòng một vài công thức định tín, nhưng đòi hỏi phải nỗ lực tìm hiểu, khám phá về người. Càng hiểu rõ về người, niềm tin càng xác tín càng mạnh mẽ bước theo người. Điểm thứ hai, tin là lời mời gọi dấn thân vác thập giá theo Chúa Giêsu. Đỉnh cao của niềm tin là việc đáp trả lời mời gọi từ bỏ mình, vác thập giá theo Chúa Giêsu. Tin không chỉ là nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô trong tâm trí, hay là một lời tuyên xưng ngoài môi miệng. Đức tin đòi hỏi phải có việc làm. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tin cũng không chỉ dừng lại ở việc noi gương người sống tình bác ái huynh đệ, nhưng đức tin đòi hỏi một điều quyết liệt, mạnh mẽ hơn. Đó là bước đi theo người, sống như người đã sống, phải trở nên đồng mình đồng dạng với người. Chúa đã đi vào hành trình thương khó. Đời Kitô hữu cũng phải chấp nhận thập giá, chấp nhận đi vào con đường ấy. Để đi đến cùng sứ mạng của mình, Chúa Giêsu đã phải từ bỏ tất cả. Người từ bỏ tất cả để đạt được đến Đấng là tất cả, tức là Thiên Chúa Cha. Đó là con đường tất yếu cho những ai muốn sống và đạt đến hạnh phúc đích thực. Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa đã muốn Chúa Giêsu cứu độ chúng con bằng thập giá và qua người, mời gọi chúng con lại nhận ơn cứu độ cũng bằng con đường thập giá. Xin bàn Thánh Thần giúp chúng con đủ sức vác thập giá đời mình theo Chúa Giêsu Kitô là Đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta
quý vị, các bạn thân mến. Tại một công viên kia có một ngôi nhà nhỏ mà chủ nhân của ngôi nhà ấy lại là một người mù. Ông ta dùng toàn bộ thời gian sẵn có của mình để chăm sóc vườn hoa và toàn bộ cây cảnh của công viên đó. Mặc dù đôi mắt của ông đã mù, nhưng việc quản lý chăm sóc cây cảnh lại vô cùng hoàn hảo. Bất luận xuân hạ thu đông, công viên bao giờ cũng tràn ngập màu hoa, tạo nên một khung cảnh rất thoải mái cho những người đã qua và đang đến. Một buổi chiều nọ, có người khách qua đường, và ông ta không khỏi ngạc nhiên, thảng thốt trước những vẻ đẹp và sự hấp dẫn của những loài hoa. Ông ta hỏi chủ nhân của ngôi vườn rằng, tại sao ông lại có thể tạo ra những cảnh đẹp như vậy, và điều đặc biệt hơn nữa, ông lại là một người mù? Người mù kia thoáng mỉm cười và nói, tôi có thể cho ông biết với bốn lý do. Thứ nhất, tôi rất thích công việc trồng hoa này. Thứ nhì, tôi dùng tất cả lòng nhiệt thành của tôi để đến với hoa. Thứ ba, tôi dùng cả con tim của tôi để lắng nghe hoa, và thứ tư, đó chính là vì ông. Lúc này, người qua đường rất ngạc nhiên và hỏi, vì tôi à, nhưng tôi chưa bao giờ quen biết ông. Cũng với một nụ cười thản nhiên, người mù đáp, đúng vậy, ông chưa hề biết tôi, nhưng tôi biết sẽ có một lúc nào đó hay một khoảng thời gian nào đó sẽ có những người cũng giống như ông sẽ đi qua con đường này, và những người đó sẽ thấy rất vui khi được ngắm cái đẹp từ hoa lá cỏ cây. Quý vị và các bạn thân mến, để thành công trong một công việc nào đó, chúng ta cần có những phân định rõ ràng và đầy quyết đoán trong sự chọn lựa công việc đó. Không cần phải giải trình nhiều, chúng ta đều hiểu được rằng, đứng trước một thành công của một công việc, tất cả chúng ta đều cần phải có lòng đam mê, sự ưa thích, và đặc biệt là cần phải có đủ năng lực trong công việc mình đã chọn. Và chỉ khi nào hội đủ những điều kiện ấy thì chúng ta mới mong có được lòng nhiệt huyết và những sáng tạo cho công việc của mình. Những điều kiện trên là những yếu tố làm nên hiệu quả và năng suất của công việc. Còn một yếu tố hết sức quan trọng giúp chúng ta có được sức mạnh, sự bình an và hạnh phúc với công việc của mình và để công việc của chúng ta có giá trị trước mặt Chúa, đó là việc làm của chúng ta phải được phát xuất từ tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đối với con người. Thánh Phaolô đã vô cùng thâm thúy nói lên điều này trong bài ca Đức Ái, một đoạn thư bất hủ của mọi thời đại. Giả như tôi có nói được các tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức nến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chấm chuệ, xoan xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và biết được hết mọi điều bí nhiệm, mọi lễ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyện núi dời non mà không có được đức nến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức nến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Vậy mới thấy được rằng, dù chuyển núi dời non, tung hoành ngang dọc cứu người giúp đời, nếu không có đức ái, thì tất cả những hành động của ta đều không có ý nghĩa đời đời. Vậy chúng ta còn phải học hỏi con đường nên thánh của Thánh Hài Đồng Giê-xu, là không cần làm những công việc lớn, nhưng làm những công việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại. Là con cái của Thiên Chúa, của yêu thương, thì tình yêu phải là nguyên lý, là động lực cho mọi hành động của chúng ta. Chỉ khi nào ta làm vì một tình yêu vô vị lợi cho đồng loại, thì chúng ta mới thực sự sống trọn căn tính của một Kitô hữu. Và chắc chắn, sự bình an và hạnh phúc sẽ là hoa trái tất yếu thuộc về ta. Còn như ta hành động vì bất cứ một lý do nào khác, ví như chỉ để thuần túy kiếm tiền, chỉ để được ngưỡng mộ, chỉ để được vinh danh, thì sớm muộn trước sau gì, chúng ta cũng phải sống trong sự bất an, khắc khoải, chán nản và vô vị vì sự vô thường và phù hoa của vinh hoa phú quý. Lạy Chúa, xin cho chúng con được sống tinh thần của Thánh Augustino, đó là cứ yêu đi rồi sau đó có thể muốn làm gì thì làm. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Nhẫn nhục từ bi, không tìm lời danh bất chính. Anh em hãy có những
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Chính biết